nghĩ là một vị lớn như vậy mà phạm giới sát tới chừng đó. Đi về thì họ bạch Phật. Đức Phật mới nói là tâm của vị ấy không hề có ý sát, ngài đã sạch tất cả thiền phược, do đó không có tội. Thì tới ngang đây chúng ta lại thấy cái giới sát này nó được nhìn qua một cái góc độ sâu hơn, đó là từ tâm mà tính tội hay không tội, nhiều hay là ít. Nếu tâm của mình hoàn toàn không vướng, không dính mắc, không tham sân si, thì cái nghiệp sát nó lại khác. Đối với trong nhà thiền thì lại nhìn cái giới sát này dưới cái ánh sáng khác nữa. Có một Phật tử đang đi dạo bên cái bờ sông thì thấy những cái người chèo thuyền ấy, họ bắt đầu đẩy cái chiếc ghe lớn xuống nước để đi qua, chuẩn bị chở khách qua sông. Thì lúc đó có một vị thiền sư đi qua, thì cái ông Phật tử này ổng mới chắp tay ổng hỏi: xin hỏi thiền sư, vừa rồi con thấy cái ông lái đò này ổng đẩy cái ghe đang từ ở trên cát đẩy xuống dưới nước, thì rất nhiều những cái con hàu, con hến, kể cả mấy con còng rồi gì nữa, nó bị chết quá trình dưới cái mạng ghe, nó chà tát trên cái cát và chết vô số. Thì xin ngài giải thích cho con biết đây là tội của cái người chèo ghe này phải lãnh, hay là tội của những người khách đi trên ghe. Tại vì cái lúc mà ổng đẩy cái ghe thì mấy người khách đang ngồi trên ghe, thì như vậy là tội về ai? Về ai đấy đứa? Thiền sư đáp không cần suy nghĩ: không phải tội của người qua đò, cũng không phải tội của người chèo đò. Vậy thì tội của ai? Là tội của chính ông. Đó là nhà thiền nhìn về tội sát. Chỉ cần khởi một điểm phân biệt kia đây, người ta cái người chèo đò khi mà đẩy cái chiếc thuyền ra, ông có hề thấy và ông có hề nghĩ gì tới mấy cái con và về cái xác đó không? Và cái người ngồi trên ghe thì lại có còn biết gì không? Không có ai khởi niệm, không ai nghĩ, không ai thấy có xác hết. Mà ai là người thấy có xác và đặt thành vấn đề? Là chính cái ông này mà thôi. Như vậy tới đây chúng ta thấy sâu hơn nữa là chỉ cần khởi một cái tâm niệm thì nó sinh ra tội. Giới thứ hai là không trộm cướp. Cái không trộm cướp này nó cũng có từ thô tới tế. Ví dụ như rõ ràng nhất là cướp của, giết người thì gọi là trộm cướp. Hoặc là dùng những cái trường hợp đó là dùng sức mạnh để cướp bóc. Rồi nếu không á, thì trộm lén cậy cửa, không có giết hại người ta nhưng mà trộm lén. Hoặc là móc túi, rọc sách này nọ. Đó là những cái thô của giới trộm cắp. Tế hơn chút là lấy khi chủ không cho. Cái này dễ phạm hơn. Hoặc là tế hơn chút nữa, dùng những cái phương kế lừa gạt người cũng đều phạm giới trộm cắp. Lường lọc hoặc là buôn bán, mà buôn bán như là đã thường buôn chín thì bán 10, lấy công làm lời, cái đó không hề gì. Nhưng mà nếu buôn 1 bán 10, cân lường đâm thiếu thì lúc đó lại trở thành phạm giới trộm cắp. Các em đã được nghe hưởng nghe kể cái chuyện mà cái tên Thủy Ngân rồi phải không? Hả? Hôm trước cô đi đâu ngang đây này, nghe trong lớp có kể rồi, là cái bà hai vợ chồng bán hàng thì muốn cho mau giàu á, cho nên mới sai thợ đúc một cái cân, trong đó nó rỗng ruột. Cái cân thường ngày xưa nó không phải cân bàn ha, mà cái cân là có một cái cán, rồi mình nắm sợi dây bên này mình để hàng hóa, bên này nó để cái quả cân. Thì thường là cái cây này là cái cây sắt ha, nhưng mà đằng này đúc một cái cân, mà cái cây trong này là cây rỗng ruột, rỗng cái ruột và để trong đó một cái hạt thủy ngân, một cái cục, một cái khối thủy ngân khá lớn. Mà em biết thủy ngân nó rất là nặng, đồng thời nó thế nào, nó chạy, thủy ngân nó không có dính, nó chạy trôi tụt tụt vậy đó. À, vì vậy cái lúc mà ổng cân ha, khi mà ổng sắp lên thế này thì bên này là hàng hóa, thì ổng mới dốc cái đầu cân về đây một chút, thì cái cục thủy ngân á, nó nghiêng qua phía này, cho nên á, bên này mới có 900 gram hoặc là 800 gram, cộng thêm cái cục thủy ngân bên trong 200 gram nữa, thành ra nó đã đủ cái đầu cân bên này là 1 kg. Em hiểu không? Thành ra cái người mua họ thấy rõ ràng là 1 kg, nhưng mà sự thực cái món hàng khi mà người ta về, mấy em nghe hiểu cái chỗ này không? Món hàng khi về thì nó cân lại có 800 gram rồi. Tới cái hồi ổng đi mua, ổng cũng tắt cái cân của mình đi mua. Thì khi mà đi mua, ổng nhích cái đầu cân lại một chút thì cái hộp thủy ngân nó chạy về cái phía mà có cái vỏ cân ha.
Cái cân như thế này, cái gì ha, thì bên này là cái dây, cái dĩa cân, và bên này là cái vỏ cân xuống đây. Thì thường thường á, trên này là người ta sẽ nắm cái dây ở ngang đây dây sắt, và bên này nó khắc những cái này. Thì cái khi mà ông đi mua á, ổng nhích một chút thì cái viên thủy ngân nó nằm về phía này, cái viên thủy ngân nằm về phía này. Và vì vậy cái quả cân mà 1 kg này á, nó sẽ biến thành 1 kg 2, phải không, hoặc là 1 kg 3. Và như vậy cái hàng hóa bên này ông mua sẽ rất là nhiều, phải không? Thay vì 5 cái bí thì ổng sẽ đem về nhà mình 6 cái bí. À, và ông mua 100 bí như vậy thì nó vô lên tới 100 cái bí. Và cứ như vậy làm giàu rất là lẹ,
xây nhà lầu liền liền chỉ trong vòng một vài năm. Và tới khi mà của đụng đầy kho rồi thì một hôm và sau đó thì ổng hai vợ chồng lại sinh ra được 2 đứa con rất là kháu khỉnh, thông minh, giỏi giang. Thì hai vợ chồng một hôm mới bàn với nhau, ông chồng ổng mới nói là thôi bây giờ mình cũng giàu có rồi, rồi lại có con nữa, thì bây giờ phải để phúc đức lại cho con, thôi thì mình dẹp cái cân này đi. Tức là họ làm và họ cũng biết đó là cái cân thất đức, cho nên hai vợ chồng mới tách cái cân ra chẻ. Thì thiệt là dễ sợ, khi mình chẻ bỏ cái cân á, thì cái viên thủy ngân không phải là viên thủy ngân mà là một cái viên máu, một cái hòn máu. Thì hai người đều sợ hết, nhưng mà thì thôi chuyện cũng qua rồi. Và chỉ một vài năm sau thì cái một đứa con chết, rồi sau đó thêm một đứa nữa chết. Thì hai người này mới than khóc, mới nói là trời ơi, đã biết tu tỉnh làm ăn mà lại còn con chết này nọ, thật là trời không có mắt. Và cái sự bực bội than van của họ quá đi. Thì một hôm nằm mơ thấy có một ông thần về, nó nói là ta nói cho hai vợ chồng nhà ngươi biết là hai đứa con đó chính là quỷ vào trong nhà để trừng phạt, tức là lớn lên nó sẽ phá hết cái gia sản và làm cho hai nhà ngươi phải đau khổ, để trả lại cái tội gian tham của cái cân ngày xưa. Nhưng mà nhờ các ngươi đã biết tu tỉnh ăn năn, vì vậy cho nên trời đã cho hai kêu hai con quỷ này về. Và nếu mà các ngươi vẫn tiếp tục tu hành đàng hoàng thì sau trời sẽ cho lại những đứa con khác thật sự là những cái người lương thiện để giúp cho gia đình tốt đẹp. Đó là cái câu chuyện xưa kể như vậy. Thì mình mới thấy là cái tội mà mình nghĩ buôn bán này nọ nó không có nặng, nhưng mà sự thực nó chính là tội trộm cắp. Và luôn cả những cái người mà không làm ngồi hưởng thì ở đây cũng bị xếp vào giới này. Những cái người ngày xưa họ dùng chữ bóc lột á, là không làm gì cả mà ngồi hưởng trên cái sức lao động của người khác thì đó là trộm cắp sức lực của người khác.